Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử đồng tu và quý bà con dân tộc ED vùng Tây Nguyên, thầy nói tiếng Việt quý vị nghe hiểu được không? Tức là vẫn nghe hiểu được sao? Vậy là tốt rồi. Nhân dịp quỹ đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ khánh thành là cây cầu thôn 6B, xã Esin, trị giá 370 triệu và trao tặng gần 650 phần quà cho các học sinh ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, và trao tặng trên 300 phần quà cho các bà con nghèo ở vùng Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc ED. Thì tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài bốn câu chuyện ngụ ngôn thôi, dưới cái nhìn của Phật giáo. Đối tượng nghe pháp thoại hôm nay tới tại chùa An Lạc thì gồm có các Phật tử chùa An Lạc, những người đã ít nhiều biết về Phật giáo rồi, và quý bà con dân tộc ED phần lớn là còn xa lạ với đạo Phật. Cho nên buổi pháp thoại này thầy không giảng chuyên đề về Phật học, mà chỉ phân tích bốn câu chuyện ngụ ngôn của tác giả Lev Tolstoy, người Nga. Mỗi một câu chuyện á, thì thầy sẽ trình bày trước nhất á, là câu chuyện thể thơ trong tiếng Việt. Sau đó, đó là tóm tắt lại thành một cái câu chuyện văn xuôi, phân tích câu chuyện dưới góc nhìn của Phật giáo, để mỗi người chúng ta suy nghĩ và ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Chuyện ngụ ngôn phần lớn sử dụng các con thú và nhân cách hóa chúng qua các lời thoại mang tính triết lý, nhằm gửi gắm những thông điệp để người đọc đó có thể dựa vào đó học được những bài học hay, tránh được những điều xấu quấy, và có thể nâng cao được chất lượng hạnh phúc của cuộc sống. Tức là mượn con vật để nói chuyện của con người. Trong bốn câu chuyện ngụ ngôn thì có một câu chuyện lấy trực tiếp đối tượng là con người. Ba câu chuyện còn lại đó lấy hình ảnh của con ếch, con mèo và con chó. Đó là những con vật rất là thiết thân với đời sống của con người. Và mỗi một câu chuyện nó có một thông điệp triết lý khác nhau, cũng rất là gần gũi. Câu chuyện một: đôi bạn đường. Tôi xin đọc bản dịch thơ. Trẻ già cùng bước trên đường, bỗng nhìn dưới đất ai vương túi tiền. Anh bạn trẻ vội nhặt lên, lộc này thượng đế ban liền cho ta. Bạn già lên tiếng tham gia, của chung tôi chú chúng ta tiêu dùng. Anh bạn trẻ vội tranh công, tôi nhặt được, tôi chỉ dùng riêng tôi. Bạn già chẳng nói nửa lời, đi quãng nữa bỗng có người rượt qua. Một người cưỡi ngựa hỏi ra, đứa nào ăn cắp tiền ta dọc đường. Anh bạn trẻ giọng bi thương, chúng tôi, tôi cụ tai ương mất rồi. Cụ già liền bảo: thôi thôi, tiền anh nhặt được chứ tôi can gì. Đoàn người giải kẻ gian đi, đến nơi xét hỏi thị phi rạch rồi. Câu chuyện này nói về đôi bạn vong niên, một người ở tuổi thanh xuân, một người ở tuổi lão niên, đi trên một cái con đường, và người bạn trẻ đó phát hiện ra một bọc tiền nhặt lên. Thì lúc đó người bạn già nhìn thấy, yêu cầu người bạn trẻ là chia cho mình một phần để thể hiện cái tình thân. Người bạn trẻ lý sự rằng á, tôi là người nhìn thấy túi tiền, tôi cũng là người nhặt được túi tiền, ông chỉ là người đồng hành, không phát hiện, không nhặt nó, cho nên tôi được quyền hưởng trọn vẹn túi tiền mà theo chàng thanh niên á, là do Thượng Đế ban cho. Thấy người bạn trẻ có lòng tham như thế, người bạn già không buồn tâm sự nữa, vì nghĩ rằng là tranh cãi vô ích, và hơn nữa tiền đó cũng phải tiền của mình, và xem như là mình chưa từng nhìn thấy người bạn đồng hành được túi tiền, cho nên bỏ qua. Thì đi một quãng đường đó, thì người mất tiền này đó lại là quan chức, cho nên mới cho lính của mình đi lục soát tìm kiếm, và tình cờ phát hiện ra đó hai người đồng hành này đã nhặt được túi tiền. Vì nghĩ kẻ nhặt túi tiền là kẻ gian, cho nên đó là mới dừng lại hỏi thăm rồi bắt. Thì lúc đó đó chàng thanh niên mới nói rằng là chúng ta, tức là ý muốn bao hàm luôn là người bạn già, cho nên bây giờ thôi cả hai đó là cùng chịu chung cái bất hạnh này. Thì người bạn già mới trả lời đó: hồi nãy đó khi yêu cầu anh chia sẻ cái quyền lợi nhặt được mà tạm gọi là phước trời cho, thì anh nghĩ rằng đó, và anh tuyên bố rằng anh là người trọn vẹn hưởng được cái phước đó, tôi không có dướng phần, dính phần, được hưởng phần gì hết. Thì bây giờ khi gặp rắc rối thì anh cũng phải chịu một mình chứ, tại sao phải bắt tôi can dự vào. Thì qua cái cuộc trao đổi đó thì những người lính mới phát hiện ra rằng chỉ có chàng thanh niên nhặt được túi tiền này với ông già không có liên can. Thật hư á, người ta chưa cần biết, chứ giúp ta dẫn về quan huyện để xử, nếu có thuyết phục á thì người ta sẽ lấy lại cái túi tiền và thả chàng thanh niên này ra. Còn nếu mà bị hàm quan á thì chàng thanh niên này đó sẽ bị kết tội là ăn cắp và có thể đó bị phạt tù. Qua câu chuyện này là chúng ta rút ra được một số bài học như sau. Thứ nhất, theo tinh thần Phật dạy đó, những gì không cho thì không được lấy. Tài sản không thuộc về sở hữu của mình á, dẫu có nhặt được cũng không nên xem nó là của mình. Và bằng đạo đức người tu học Phật á, chúng ta sẽ trình báo với cơ quan chức năng nhà nước để người ta có những phương pháp thông báo nhằm mời khổ chủ người bị đánh rơi cái túi tiền này đó với các bằng chứng thuyết phục nhặt lại, nhận lại. Còn nếu như không có người chứng minh được rằng mình là sở hữu chủ của nó thì số tiền đó sẽ được sung vào công quỹ. Và đó là cách mà người tu học Phật xử lý khi mình nhặt được của rơi, tiền rơi, vì nó không phải của mình, cho nên không khởi lòng tham để chiếm đoạt nó. mặc dù đang lúc mình nhặt được á, chẳng có người nào chứng thấy, và cũng không ai đi báo cáo cái chuyện đó cho các cơ quan nhà nước. Chúng ta vẫn phải giữ được cái lương tâm trong sáng để vượt qua cái tâm tham. Cách đây một năm mấy, báo chí truyền hình và radio của Việt Nam đưa tin hai vợ chồng chỉ bán ve chai tại một quận thành phố Hồ Chí Minh nhặt được mấy triệu tiền yên Nhật, và hai vợ chồng này đó đã báo với chính quyền địa phương giao trả mấy triệu yên đó cho chính quyền. Chính quyền làm theo thủ tục pháp lý, thông báo rộng rãi. Suốt mấy tháng trời thì không có ai ghi nhận mình là chủ nhân. Thì gần đến cái ngày tiền đó, đó sẽ trao tặng cho cái người nhặt được này, thì có một người xuất hiện tuyên bố rằng là mình là chủ nhân của nó, nhưng mà không có bằng chứng thuyết phục. Thì sau nhiều tháng dựa vào pháp lý, thì chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh đó đã cho trọn bộ số tiền nhặt được đó cho chị bán ve chai này. Và chị đó hiện nay đó đang thành là chủ cái vựa ve chai. Thay vì trước đây đó mình chỉ đi nhặt ve chai và mỗi ngày kiếm được trung bình khoảng 70 ngàn thôi, lây lắc qua ngày. Rồi họ phải đoàn kết với cái nhóm bán ve chai với nhau, thuê một cái căn nhà khoảng 1 triệu mấy đồng một tháng thôi, rồi tối về ngủ xếp lớp với nhau thôi, để có thể tiết kiệm cái chi phí ở mức độ tối thiểu, nhờ đó có thể sống và tồn tại được ở thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi được chính quyền trao cái số tiền mà chị nhặt được, thì chị đã về quê xây một cái căn nhà, làm chủ vựa và giúp được cho 20 người cùng cảnh huống như chị ấy, để cho họ bớt đi cái khó khăn. Thì tôi cho rằng cách thức ứng xử của chị ve chai này đó rất là phù hợp với đạo đức Phật dạy. Cái gì của mình đó là mình không có nhận. Luật lệ ở mỗi nước đó có khác nhau, có nơi ta sung vào con quỷ, còn luật của Việt Nam đó là trả lại cho người nhặt đó, và cho người nhặt đó được quyền sở hữu cái tài sản được nhặt ở ngoài đường. Như vậy khi làm đúng luật á, chúng ta không bị lòng tham chi phối, và cuối cùng bằng sự chân thật, uy tín của chị bán ve chai này đó nổi lên như còn, thành một nhân vật nổi tiếng. Tình cờ thôi chứ chị ấy hoàn toàn không biết đến kỹ thuật số, không biết đến BA, nhưng mà chị được rất nhiều người Việt Nam mến mộ bởi cái tính trung thực. Dầu là nghèo nhưng mà rất sạch, rất nhưng mà rất là thơm về nhân cách. Đang khi trong cái câu chuyện ngụ ngôn của Lev Tolstoy đó, thì chàng thanh niên nhặt được cái cổ rơi này là khởi lên lòng tham. Mà người bạn chí thân là một cái người mất sức lao động rồi, đồng hành xin được chia phần cái cổ phước đó mà anh ấy là đành lòng sở hữu đi cho mình đó, thì rõ ràng người như thế là người không đáng làm bạn. Thì là đang lúc mà túng quẫn nghèo khó thì bạn bè vui vẻ, nhưng mà khi mình được cái phước nhặt của rơi đó thì sở hữu riêng cho mình thôi, chứ không có chia sẻ với ai hết đó. Thì tính cách của người như thế là rất khó có thể đồng hành lâu được, tức là không có tính chia sẻ, không có tính cộng đồng, không có tính là tương thân, tương ái, tương trợ. Thứ hai, rước họa vào thân bởi lòng tham. Vì lòng tham, chàng thanh niên trong câu chuyện đó muốn sở hữu toàn bộ tài sản nhặt được cho riêng mình. Chưa đi hết cái con đường để về tới nhà, chủ nhân mất tiền này đó lại là một quan chức Cho nên đó là cho lính của mình đi truy lùng và đặt hoài nghi rằng đó chàng thanh niên này là kẻ ăn trộm. Do đó đó, trước mắt đó là bắt tạm giam, đưa về trụ sở để điều tra. Nếu chứng minh được mình là kẻ nhặt được tiền thì sẽ được thả, còn không chứng minh được thì bị ngồi tù thôi. Và đang lúc gặp cái khó khăn đó đó, thì chàng thanh niên này đó rất là ích kỷ, nhờ người bạn vong niên của mình đó chứng minh rằng đó là anh chỉ là kẻ nhặt tiền chứ không phải là kẻ ăn cắp tiền. Và anh ta rất là khôn ngoan, đó rằng là chúng ta chứng kiến rất rõ đây là tiền rơi, chứ tôi không phải là người ăn cắp. Thì bạn đồng hành già đó là cảm thấy rất là bất mãn. Hồi nãy thì anh dành trọn phần về phía anh, bây giờ khi gặp nạn thì anh gắn vô cái từ là chúng ta, làm gì có chúng ta, như mình anh đây thôi, cho nên tôi không làm chứng. Cái đó Phật giáo gọi là nhân quả nhãn tiền, bởi lòng tham chi phối thôi. Cho lúc mà mình sống có tình nghĩa với nhau, hưởng thì hưởng chung, ăn đồng chia đều, giúp đỡ tương thân tương ái, thì đang lúc mình gặp hoạn nạn, người khác á mới giúp lại mình. Mình sống có tình nghĩa tức là mình biết là ban phước, gieo phước, giúp phước cho các mảnh đề kém may mắn hơn mình, thì đến lúc mà mình gặp hoạn nạn đó thì cái quả phước nó trổ, thì lúc đó đó chúng ta như được gặp quế nhân phù hộ và cái nghiệp đó nó được chuyển. Cho nên bế tắc đó có thể được khắc phục và vượt qua. Ở đây cái quả bóng dạng tiền nó xuất hiện. Người bạn già nói rằng là không có nói gì chúng ta đây, tôi anh không có liên hệ nha, anh hưởng trọn phần, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm trọn phần, chứ anh đừng có gắn tôi vô đây liên can làm gì. Thì tôi có hưởng được cái gì của anh đâu, mà giờ anh kêu phải bắt tôi phải làm chứng cho anh. Và bằng cái lời chia sẻ đó, cái ứng xử nhãn tiền đó, chàng thanh niên trong câu chuyện này bị giải về pháp đình để truy cứu theo luật định thôi. Do đó lòng tham thường dẫn đến những hậu quả xấu. Phật giáo chia lòng tham ra làm ba nhóm. Tham xấu bao gồm tham phạm luật pháp, tham ngược với đạo đức, tham dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực, dẫn đến việc chịu đó là nỗi khổ và niềm đau bản thân mình và người bị trực tiếp lòng tham tác động đến. Tham thứ hai là tham các việc lành, ví dụ như ước muốn hòa bình thế giới được xuất hiện, kinh tế của đất nước được phát triển, mọi người được cơm no áo ấm, những ước mơ đẹp, những nguyện vọng đẹp, những cái cầu nguyện tốt lành. Thì cái đó Đức Phật khích lệ và liệt nó vào cái nhóm là dục như ý túc. Thì lòng tham đó được gọi là ước muốn, chứ không dùng là tham nữa. Ước muốn trong chữ Hán gọi là dục. Như ý là đạt được ý nguyện, túc là đầy đủ. Như vậy đầy đủ được những điều mà chúng ta phát xuất từ ước nguyện chân thật, thì đó là cái nguồn thúc đẩy để giúp cho người có ước muốn đẹp đó có thêm cái động lực để hướng về phía trước. Cho nên là trong quá trình tu tập làm chủ lòng tham đó, thì Đức Phật không dạy chúng ta giết chết cái dục như ý túc này. Nó trở thành là cái nguồn thúc đẩy rất là cần thiết. Ví dụ các doanh nghiệp càng phải có cái chỉ tiêu phát triển, rồi cái chỉ tiêu phát triển phù hợp với luật pháp chính là dục như ý túc. Miễn là chúng ta phải là thực hiện nó theo một cái quy trình đúng về nhân quả, để cho sự đầu tư của doanh nghiệp nó trở thành là khai qua và kết trái. Chứ đừng nói đó đây là cái lòng tham xấu là không đúng. Và cũng không nên phê phán cái lòng tham đó. Doanh nghiệp thì phải làm giàu, mọi người thì phải có ước muốn làm để thành tựu được những điều cao quý chúng ta cần phải có và đạt được. Thứ ba đó là ước muốn về chánh pháp. về việc tu tập, làm việc thiện, phát triển tâm linh, tham gia các Phật sự, phục vụ cho cộng đồng. Và những ước muốn này đó, nó thuộc về vô ngã và vị tha. Cái nhóm ước muốn thứ hai đó là lành cho bản thân mình và cho những người thân thôi. Thì phần lớn những người chưa học Phật mới dừng lại ở phạm vi của ước muốn thứ hai thôi, chứ chưa tham gia vào ước muốn thứ ba. Ước muốn thứ ba là phải có tâm vị tha lớn, tâm từ bi lớn, tâm phụng sự lớn, tâm vô ngã lớn, tâm vô chấp lớn thì mới làm được. Thế là chia sẻ thời gian của gia đình mình và bản thân cho các việc ghẻ, việc ít, để những mảnh đời bất hạnh đó được vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Thì mỗi ngôi chùa cần có ban từ thiện hay là quỹ từ thiện. Ngoài cái ban từ thiện này ra đó, mỗi ngôi chùa phải có một cái đạo tràng mà các Phật tử lão thành, tức là gần như đó là xem cái việc Phật sự như là việc của gia đình mình vậy. Cho nên đó là đầu tư công sức, tâm huyết để làm tất cả những việc đáng làm. Thế là tôi rất mong là mỗi ngôi chùa nên lập ra một đạo tràng gồm có tối thiểu là 4 ban: ban Ca Diếp, các Phật tử lão thành; ban La Hầu La, giới thanh thiếu niên Phật tử; ban Hậu Cần, gồm có những người công quả ở nhà bếp, công quả quét dọn, công quả trần thiết, công quả truyền thông, công quả quay và dựng phim; và ban hộ niệm, tức là các Phật tử rất thích về cái công việc tụng kinh cầu an, cầu siêu để phụ với các thầy sư cô trụ trì, giúp đỡ cho những người già, bệnh và chết. Những cái hoàn cảnh mà nỗi khổ niềm đau đó khi được an ủi, chưa được là hỗ trợ đó, sẽ giúp cho cả gia đình trở thành Phật tử. Thì cái ban từ thiện tôi tạm gọi là ban cấp cô độc, lấy từ cái điển tích cư sĩ cấp cô độc là tỷ phú, và dùng cái phước báo tỷ phú của mình đó, dẫn dắt những người nghèo trở thành Phật tử. Thì chùa Giác Ngộ của tôi may mắn có đủ được các ban này, và tôi rất biết ơn các Phật tử đã tham gia các ban đó. Nhờ đó mà các Phật sự phụng sự nhân sinh của chùa Giác Ngộ được tốt. Thì ngày hôm nay mấy trăm hộ dân tộc ED đến đây nhận quà là cũng nhờ các Phật tử này. Cho nên tôi khích lệ các tăng ni muốn phát triển một ngôi chùa đó, cái đầu tiên là phải xây dựng được một đạo tràng gồm có các ban như trên. Lúc đầu nó nhỏ, nhưng mà tìm được những người có tấm lòng đó, thì bắt đầu sau vài năm nó trở thành là vững mạnh, thì Phật sự của ngôi chùa mới lớn được. Bài học thứ ba: trường hợp nếu chúng ta là người đánh mất của rơi, hoặc là bị người khác ăn cắp, thì để vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, thì quý vị nên tập như thế này: tôi đang phát tâm cúng dường cái tài sản của tôi cho những người đang có nhu cầu, gọi là khẩn thiết, không thể trì hoãn được. Thực tế khi mình mất của rơi rồi thì cái cơ hội mà tìm lại được là rất khó. Hoặc là bị người ta trộm cắp rồi đó, thậm chí là có cái máy camera an ninh nhìn thấy mặt mũi của họ, nhưng mà chưa chắc là đã tìm ra được thủ phạm. Nếu họ không thuộc về cái địa bàn, là xã hay phường mà mình đang sống, thì công an khu vực làm sao phát hiện ra được người đó ở đâu? Hệ thống an ninh của Việt Nam còn quá lạc hậu so với an ninh của thế giới. Chẳng hạn như Nhật đi, cái vụ bé Nhật Linh bị giết chết sau khi bị hiếp dâm làm chấn động toàn cầu. Và chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng thôi, cảnh sát điều tra của Nhật đã tìm ra được nghi phạm rồi. Mà dữ liệu để điều tra rất là mơ hồ. Cái xác thì đặt ở dưới chân cầu, nơi cách nhà khoảng 18-20 cây số. Rồi cái cặp táp mà cháu này đi học là quăng ở một cái nơi cách cái xác đó là khoảng 10 cây số, gần như là không có một cái vết tích gì á. Vậy mà các nhà điều tra Nhật đó, người ta tìm ra được cái gì? Cái sợi tóc của kẻ tình nghi nó nằm ở trên cái cặp táp để xác định ADN. Rồi các camera an ninh đó, dọc theo cái tuyến đường mà cháu này đi học đến trường đó, à, từ cái chỗ đó ta mới truy ra là các camera an ninh ở trên các con đường đi tới cái địa điểm xác được giấu và cặp táp bị quăng. À, từ đó ta mới tình nghi cái người làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh của trường. Mà ông này đó, vốn rất là gần gũi với các cháu, giúp đỡ tình nguyện dẫn dắt cho các cháu đi đến trường. Bây giờ là kẻ tình nghi số 1. Cách đây 5 ngày đó, người ta phát hiện ra đó là trên chiếc xe mà tình nghi đó được các camera trên dọc đường đó là ghi nhận được đó, là có cái mẫu nước tiểu, và người ta tin rằng đó là mẫu nước tiểu của cháu Ngọc Linh. Như vậy xe đó là xe đã giam nhốt cháu này mấy tiếng trước khi cháu này bị giết chết bằng một cái sợi dây nịt thôi. Và dây nịt đó người ta cũng đã tìm thấy ở nhà của nghi phạm. Tôi tin rằng là nếu vụ đó mà xảy ra ở Việt Nam có lẽ còn lâu mới tìm ra được ai là nghi phạm, vì cái trình độ điều tra của chúng ta quá kém, các cái phương tiện điều tra chúng ta quá kém, hệ thống camera an ninh chúng ta chưa có đủ như các nước tiên tiến, cụ thể là Nhật Bản này. Cho nên khi bị mất rơi của, khi bị mất trộm của, thay vì tiếc nuối than vãn rằng là cuộc đời tôi bi quan quá, khổ đau quá, ông trời trù dập tôi, ông trời không có mắt, bị mất đồ mà không chịu lo giải phóng cái nỗi khổ niềm đau của mình, mà đi tạo nỗi hầm quan cho ông trời và chửi ông trời là không có mắt, nó phải gieo nghiệp xấu không? Mai là ông trời không có thật á, nếu ông trời không có thật ông chịu mình ở tù rồi, cái tội vu oan giấu họa là mất uy tín ông trời. Thì lúc đó quý vị, cái đó là tôi đang bố thí hoặc cúng dường cho những người có nhu cầu. Mình nghĩ mình là bố thí thì mình hoan hỷ giúp đỡ người khác mà, hoặc là mình dùng cái từ cúng dường là giúp đỡ một cách trân trọng hơn, thì cái tài sản mất đó không trở thành là bị chấp ngã sở hữu nữa. Lúc đó quý vị thực tập là cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên vật bị mất đó thôi tôi bỏ qua, nỗ lực chân chính để tìm lại nó, tiếc nuối làm gì cho mệt. Thì đó là ba bài học mà chúng ta rút ra từ cái câu chuyện nguồn ngôn đầu. Ngụ ngôn 2: bỏ mồi bắt bóng. Có một con chó quạm miếng thịt to qua chiếc cầu ván bắt hai bên bờ, bóng nó dưới nước ẩn hiện lờ mờ, tưởng con chó khác quạm miếng thịt to, nó nhả miếng thịt lao xuống nước phồ cướp mồi chó khác, tưởng dễ ngon ơ, miếng thịt trôi mất, bóng mồi thấy mô, chó ta trơ khắc tiếc ngẩn tiếc ngơ, thả mồi bắt bóng chó tham thật hờ. Thì câu chuyện này mô tả về cái may mắn của con chó ở thời điểm đầu và cái bất hạnh của con chó ở thời điểm thứ hai. May mắn của nó là gì? Là nó có mặt ở một cái quán thực phẩm, các thực khách ăn là rớt một cái miếng thịt ngon rớt xuống đất rồi đâu ai lụm ăn lại, ngoài trừ người nghèo thôi. Là tiếc quá ta mới nhặt lại, ta rửa sạch, nấu sạch lại ăn. Còn người giàu ta bỏ luôn rồi, thì con chó đã mới quặm được và không muốn chia sẻ cái sở hữu mà nó mới may mắn đạt được này. Con chó đã chạy đi ngang qua một cái cầu ván. Cầu ván để được thiết kế là nó có những cái khoảng hở mà bên dưới nó là nước. Thì khi đi ngang cái cầu ván á, con chó mới nhìn xuống dưới mặt sông. Cái bóng của cái hình bóng của con chó nó được tương phản với mặt nước. Mà lúc đó nó là vào lúc khoảng chừng 10 giờ 11 giờ như bây giờ. Cho nên cái bóng nó nghiêng, mà càng nghiêng thì thấy nó càng to. Nó thấy ở dưới mặt nước có con chó to hơn. Rồi cái cục thịt mà đang quặm á thì tương phản á, là bự gấp 3 lần với cái mà nó đang ngậm. Con chó mới khởi lên lòng tham. Nếu mình thắng được con chó dưới nước thì nó sẽ sở hữu được miếng thịt gấp 3 lần. Và nó tự tin rằng là nó sẽ chiến thắng được con chó dưới nước đó. Cho nên nó mở miệng ra, nhảy tõm xuống dưới nước để chiến đấu. Thì khi nhảy xuống dưới nước vậy đó là nó không thấy con chó nào hết. Và nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi dần được, lặn xuống rồi dò lên, cô không thấy cái cục thịt ở đâu. Đây thì cái cục thịt mà nó thả ra đó đã bị chìm ở dưới đáy nước, là chó thì không thể và là lặn xuống dưới đáy sông được. Cuối cùng nó bắt tiêu cái cục thịt và tức tối với bản thân mình, trách mình tại sao mình ngu đến thế. Nhưng mà chuyện đó nó đã xong thôi. Thì câu chuyện này đó nó tạo ra cái thành ngữ thả mồi bắt bóng, tức là cái thực phẩm mà nó đang có là một hiện thực thì nó không biết giữ, mua cái đó ra để bắt cái bóng của cái mồi này, cái thực phẩm này, cuối cùng rồi đó nó trở thành là trắng tay. Câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta một số bài học như sau. Thứ nhất, đừng mơ tưởng cái chưa có, đang khi lại bỏ cái sở hữu bây giờ và tại đây. Đức Phật cho rằng hạnh phúc con người đó được thiết lập ở hiện tại. Hiện tại này nó liên hệ đến cái mối tương quan giữa không gian và thời gian. Ví dụ hôm nay là ngày 13 tháng 5 2017. Mấy trăm hộ đại diện dân tộc Ê Đê được thầy Quảng Đàm gỡ thơ mời về chùa An Lạc, thị xã Buôn Hồ để nhận quà. Phần quà thì trị giá thì khoảng vài 300 ngàn. Mặc dù nó rất nhỏ so với cái túng thiếu mà bà con có thể gặp phải. Nhưng tối hôm qua đó, thỉnh thoảng sẽ có ai đó gọi điện thoại cho quý vị, đó là đừng đến chùa An Lạc, đến nhà thờ A, nhà thờ B, hoặc là tới cái chợ A, chợ B. Tôi sẽ tặng cho quý vị đó một phần quà trị giá gấp 5 lần. Như vậy nếu mình đem ra so sánh đó nha, thì quà mình sẽ nhận ở chùa An Lạc nó chỉ bằng 1/3 quà được hứa qua điện thoại. Mà hứa qua điện thoại mình không biết người đó là ai, ở đâu, có thật hay không. Nhưng mà có nhiều người nếu mà không khéo đó nha, thôi bữa nay không thèm đến chùa, đi đến cái chỗ mà được hứa đó, rút cuộc rồi đi về tay trắng. Tại mình đâu biết người đó là người nào đâu mà tới nhận. Đang khi đây là bà con đó là có cái thẻ thơ mời, có giấy mời đàng hoàng, và ngôi chùa này là có thật. Thầy Quảng Đàm là lãnh đạo cao nhất của Phật giáo ở tại thị xã Buôn Hồ, cho nên đó, cái tính hiện thực của việc nhận quà này là rất là cao. Rồi quỹ Đạo Phật ngày nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh đến đây mà quý vị thấy tận mắt, chắc chắn quà quý vị cũng đã nhìn thấy. Cho nên cái đó nó không thể thoát ra khỏi tầm tay của mình được, dầu nó ít hơn cái được hứa. Vậy Đức Phật nói rằng là hạnh phúc của con người đó, trên thực tế đó, chỉ đạt được trong không gian hiện thực này và tại cái thời gian hiện thực này. Còn quá khứ nó đã trôi qua rồi. Quá khứ quý vị có thể có một cái vàng son về hạnh phúc, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Thì mỗi lần nghĩ đến nó mình chỉ tiếc nuối thôi, chảy nước miếng, thèm, thậm chí là giận tức mình đó, trách móc mình đó, về tại sao mình không khéo giữ để cho nó vượt khỏi tầm tay. Cho nên đó, tiếc nuối về quá khứ theo Đức Phật là gì? Là lửa đốt cháy hạnh phúc ở hiện tại này. Nó làm cho quý vị hâm nóng khổ đau, thêm một lần nữa về những chuyện đã qua. Còn mơ tưởng về tương lai trên nền tảng của những thứ không có nhân và quả hiện tại đó, thì cái mơ tưởng đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong tầm tay. Cái đó chỉ làm cho mình trở thành là vọng tưởng, hư tưởng, loạn tưởng, thậm chí là hoang tưởng. Nên là tốt nhất đó, chúng ta xây dựng những gì có thật ở hiện tại này. Rất tiếc là con chó đã không đủ hiểu biết để thấy rõ cái bóng của nó tương phản trên mặt nước và cái cục thịt nó ngậm được tương phản ở dưới mặt nước. Chỉ là một thôi, một cái là có thật và một cái là bóng dáng. Nó tưởng là hai cái khách thể đặc biệt, cho nên bỏ cái nhỏ hơn để lấy cái lớn hơn, và cuối cùng nó mắt trắng. Bài học 2: thiếu hiểu biết và thiếu trí tuệ dẫn đến những tổn thất lớn. Nền tảng tổn thất của con chó mất hẳn cái cục thịt đang ngon quặm ở trong miệng là do vì cái hiểu biết của nó không đến nơi đến chốn. Chứ con người thì không ai ngớ ngẩn như thế. Nếu có thì người đó phải là người điên thôi, hoặc là người bị hoang tưởng, tức là tưởng ra những thứ không có thật. Còn người có hiểu biết thì không ai tin như thế, và cũng không ai đi làm như thế. Giả sử ở dưới sông đó có một con chó thật, có một món mồi thật, con chó đó lớn hơn con chó hiện hữu này, và món mồi đó lớn hơn món mồi hiện hữu này, thì lấy cái gì để đảm bảo rằng là bằng cái sự chiến đấu, con chó nhỏ bằng cái 1/3 có thể thắng được con chó to gấp 3 lần, để đó là tước đoạt cái sở hữu mới lớn gấp 3 là cái sở hữu mà nó đang có. Không có gì để đảm bảo được hết. Nó có thể dễ dàng bị đánh bại bởi con chó lực lưỡng hơn chứ. Như vậy cái niềm tin này nó đặt trên một cái nền tảng thiếu hiểu biết, tức là đề cao mình quá mức đi. Đặc biệt năng lực thiết thực của mình là không đạt được. Đó là sự dạy dỗ. Tức là phải đánh giá được cái thực lực của mình, năng lực của mình, tiềm năng của mình, phương pháp của mình, những điều kiện để thực hiện, để chúng ta không sống trong sự mơ tưởng. Tháng 3 2017, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin một sự kiện rất là khôi hài, là một chị ở Vĩnh Long đã mượn nợ khoảng 200 triệu để thiết đãi và tặng cho những người nghèo giống như mình, mà phần lớn họ là những người đang sống ở xung quanh làng của chị. Rồi sau đó chị khóc lóc và than thở và nhờ chính quyền địa phương trợ giúp, tức là xin phép những người mà nhận quà của chị trả tiền lại, trả quà lại, để chị thoát khỏi cái cảnh nợ và phá sản. Thì khi mà báo chí và chính quyền địa phương hỏi, chị trả lời rất là thật tình, đó là chị nhầm. Chị mua vé số và nghĩ rằng mình trúng được độc đắc, sở hữu được là vài tỷ. Không nỡ làm ngơ trước cái nỗi khổ niềm đau của những người nghèo tương tự như mình, cho nên là tặng quà cho những người đó để ăn mừng. Tức là có cái lòng tốt thật sự đó. Nhưng mà khi đối chiếu lại đó thì nó sai đến 4 số lần, chứ không phải là sai 1 số. Mà không biết làm sao cái thời điểm đó đó, chị nói là chị đã gọi điện thoại 2-3 lần để xác nhận lại cái con số vé số mà chị mua đó, và cái số được gọi là trúng độc đắc đó là 1 thôi, mà đang khi nó khác đến 4 con số lần. Bà chốt bà nhán, tiền thì chưa nhận được mà cũng chưa thèm đi lãnh, mà để ra thiết đãi mọi người rồi. Cái lòng tốt bụng này đã không đúng chỗ, cuối cùng đó là mất nợ 200 mấy chục triệu. Ba của chị muốn tự tử luôn, từ một người bình thường trở thành một cái người đó là vác một cái đống nợ trên vai của mình, làm sao mà trả nổi. Tiền đãi ăn uống làm sao mà đòi lại được, quà có người trả lại, nếu ta chưa sử dụng. Tiền có một số người trả lại nếu ta chưa mua hàng, mua đồ. Còn ai đã sử dụng rồi thì lấy đâu tiền mà trả lại, ta cũng là người nghèo mà nghèo hơn mình đó. Cho nên nhờ chính quyền cuối cùng rồi chỉ vẫn phải mắc nợ 100 mấy chục triệu, chỉ vì thiếu hiểu biết thôi. Tức là lòng tốt mà cộng với thiếu hiểu biết nó trở thành là phá hoại. Phá hoại cho sự nghiệp của người đó, cho hạnh phúc của người đó, và làm cho mọi người phải bị liên lụy theo. Cái niềm vui nó chưa trọn vẹn đó, thì cái khổ đau nó đã ập tới rồi. Cho nên theo Đức Phật đó, cái nỗi khổ niềm đau của những cái con vật phải vác nặng trên cơ thể để đó, như là ngựa kéo xe, trâu bò kéo xe cày cấy, vẫn không bằng nỗi khổ niềm đau của một người thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ rồi đó có thể làm ác nè, tạo tội lỗi nè, chết rồi đó có thể tái sanh làm các loài động vật, không biết bao giờ mới có cơ hội trở thành con người lần nữa. Cho nên thiếu trí tuệ là bất hạnh lớn lắm. Người thiếu trí tuệ đó, sở hữu tài sản một thời gian rồi đó phá sản, không giữ được, huống hồ là tăng trưởng. Bên ngoài ta chỉ nói nôm na là gì, có đức bạc sức bạc ăn. Cái đó nói theo đạo Phật không đúng đâu. Có đức là mình sống tốt, sống đạo đức. Rất nhiều người sống đạo đức vẫn nghèo mạt riệp. Ngoài cái đạo đức phải có trí tuệ thì chúng ta mới tăng trưởng được cái nguồn tài sản mà mình có, trở thành là cái người giàu, từ giàu trở thành là triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú, ngày càng tăng trưởng theo cái hướng bền vững. Còn không có trí tuệ nha, và có đức đi nữa cũng chưa chắc là giữ được nó đâu. Cho nên đừng đánh giá một vấn đề một cách quá đơn giản. Bình dân thì không thể nào bền lâu được. Do đó trong mọi hoàn cảnh sống, dầu nghèo hay giàu, quý vị phải nghe lời Phật dạy là đầu tư và tăng trưởng trí tuệ. Thì Đức Phật dạy muốn có trí tuệ có 3 phương diện. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, tức là quý vị phải chịu khó đến chùa đọc kinh thuần Việt, đọc nhiều kinh càng tốt, mỗi một kinh là một to thuốc trị nỗi khổ niềm đau. Ngoài ra quý vị còn nên đọc những cái sách khoa học, những cái sách túi khôn của loài người, để mở ra những cái cánh cửa sổ tri thức, mình hiểu biết nhiều vấn đề. Ngày xưa để mình có kiến thức về y học và cổ truyền á, quý vị phải mất 10 năm để đi học chuyên môn. Bây giờ các cái tạp chí về y học cổ truyền, những bài thuốc hay y học cổ truyền người ta phổ biến miễn phí trên internet. Ví dụ như cái người bị nhiệt miệng đi, lỡ môi trong, rồi mua thuốc tây uống biết chừng nào mà hết. Đang khi thuốc nam nó có nhiều cái phương thuốc rất là rẻ tiền mà hiệu quả cao. Ví dụ như là ăn cà chua nè, hoặc là mua những cái viên vitamin C, uống đều, ăn đều như vậy là không bao giờ bị nhiệt miệng nữa. Và lỡ bị rồi đó thì 3-4 ngày là khỏi. Uống mỗi ngày ra là 2 lít nước. Nói này nó thuộc về nóng gan từ bên trong. Để trị lâu dài đó thì quý vị có thể là lấy tỏi, sau thì bóc vỏ xong đó mình giã cho nó nát, nát ra 2/3, rồi ngâm với cái mật ong nguyên chất. Mỗi ngày đó là lấy một cái muỗng canh thôi, có khoảng 7 tép tỏi uống vào đó, thì quý vị có được một cái hệ thống miễn nhiễm rất là tốt. Nó vừa giảm đi mỡ trong máu, mỡ trong gan, chống được béo phì, nó tăng trưởng được cái hệ tiêu hóa, và nó giúp cho đường ruột được tốt nữa. Và quý vị sẽ không bị nhiệt miệng. Ngoài cái việc trị nhiệt miệng, việc mà ăn tỏi mật ong á giúp cho quý vị trị thêm một số bệnh khác. Mà cái này đâu cần phải học mất 7 năm để làm bác sĩ. Mà muốn làm 7 năm làm bác sĩ đó phải là sinh viên xuất sắc ở trong lúc mà được tuyển sinh. Đang ghi mình chỉ cần đọc một cái bài thuốc đó tốn 10 phút thôi là chúng ta đã có kiến thức này và bổ túc cho mình được cái sự hiểu biết rồi. Cho nên á, học rộng hiểu nhiều chân lý Phật học rộng hiểu nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại, quý vị sẽ xóa được vô minh và về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xóa được nỗi sợ hãi, vâng vâng. Thứ hai đó là có được trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật thấu đáo, chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để tính công vi Phật thì không có lợi ích gì. Nghiền ngẫm mà hiểu không nổi thì hỏi các thầy các sư cô và hỏi các bạn đồng tu tu học trước hơn mình. Nếu mà vẫn chưa thông á, lên trên Google đánh chữ từ điển Phật học, quý vị sẽ có trên 10 bộ từ điển miễn phí, tra khảo rất là dễ, rất là nhanh. Các từ điển chuyên môn về Phật học sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu, hiểu đúng. Và nhờ đó đó, quý vị sẽ ứng dụng cái phương diện trí tuệ thứ ba vào cuộc sống, đó là lời Phật dạy áp dụng vào trong đời, giống như là thực phẩm để ăn, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, và làm đẹp cơ thể này bằng những trang sức phẩm. Chứ đọc thuộc nhiều kinh mà không có thực tập gì hết thì không có lợi lạc gì. Việc đó nó cũng giống như là mình đọc cái toa thuốc paracetamol trị giảm đau, tylenol trị nhức đầu, glucosamine bổ xương giảm đau nhức, mà trên thực tế quý vị không uống những thuốc này thì bệnh vẫn còn nguyên thôi, thậm chí nó nặng hơn theo năm tháng. Như vậy á, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đó là ba phương diện để giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ. Và có được trí tuệ đó thì mình sẽ thoát được cái nghiệp ngớ ngẩn, nghiệp ngu dốt, nghiệp si mê, nghiệp mê tín, nghiệp bị lừa đỏ, lừa đảo. Và không bao giờ thả mồi bắt bóng hay là đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta dễ có cái cảm giác nhàm chán lắm, tự an ủi mình bằng cái cách là mơ tưởng cái tốt đẹp hơn, nhưng mà không đặt nó trên nền tảng nhân quả làm sao mà có được. Mơ ai không mơ được, người ít hiểu biết chừng nào thì mơ nhiều chừng đó, còn người có hiểu biết ta không mơ nhiều, ta nỗ lực nhiều, nhất là nỗ lực đúng phương pháp là không cần phải lo lắng gì hết. Thì theo quy trình của nhân duyên và quả đó, thì quả sẽ trổ đúng thời điểm thôi, thì các điều kiện tạo nên nó đã được chín mùi. Ngụ ngôn ba: ai tình nguyện đeo chuông nhạc trên cổ mèo, quanh năm mèo bắt chuột ăn, mỗi ngày mấy chú chết lăn vì mèo, muốn cho thoát cảnh hiểm nghèo, họ hàng nhà chuột hợp nhau lại bàn, suy đi nghĩ lại miên man, không ra cách thoát muôn vàng tai ương, chuột con lên tiếng tỏ tường, giống màu giống mèo đi lại thông thường rất im, rình mò săn chuột ngày đêm, chuột không phát hiện một phen đi đời. Chỉ còn một cách này thôi, phải đeo lục lạc vào nơi cổ mèo, khi nào mèo đến nhạc kêu, chúng ta kịp chạy hiểm nghèo thoát ngay. Nghe con chuột gắt trình bày, chuột già vội phán: mẹo này quá hay, cậu đeo nhạc cổ mèo rồi, họ hàng già chuột chúng tôi đó là thoát nạn. Thì đây là cái câu chuyện bàn về kế sách thoát khỏi cái nạn săn chuột của các chú mèo. Và sau khi thảo luận đó, tất cả các con mèo, mèo già, mèo tráng niên, mèo thanh niên á, đều bó tay chấm cơm hết. Chỉ còn con chuột nhất, xin lỗi, các con chuột già, chuột tráng niên, chuột thanh niên bó tay. Chuột nhất nó đưa ra cái sách, chỉ cần á, là treo cái lục lạc ở cái cổ mèo thì nó vừa bắt đầu khởi xuất phát từ địa điểm đang rình là mình đã nghe, thì liền đủ thời gian để thoát khỏi cái nanh vuốt của mèo. Thì sau đó một con chuột dài kinh nghiệm nhất nói là ai tình nguyện treo cái lục lạc đó ở cái cổ mèo, vì treo vào cái cổ mèo thì trước nhất là con chuột đó bị chết trước. Như vậy cái tính khả năng thực hiện treo cái lục lạc ở cổ mèo là không thể làm được. Đang khi là chuột không có liên minh với người, người là chủ nhân của mèo, và chỉ có người mới treo lục lạc được ở cổ mèo thôi. Cái truyền thông giữa con chuột và con người không thể thực hiện được, và con chuột cũng không thể nhờ con người làm được việc đó. Như vậy kế sách này trở thành là kế sách bất hiện thực. Câu chuyện đó chúng ta có thể rút ra các bài học như sau. Thứ nhất, đừng mơ tưởng đến những kế sách không thể thực hiện được. Ở đây quý vị có xem bộ phim của Hollywood thực hiện, tiếng Anh nó gọi là Mission Impossible, tiếng Việt dịch là nhiệm vụ bất khả thi. Có xem phim đó chưa? Đó là phim rất hay, phim tình báo theo cái kiểu Điệp Viên 007 vậy. Hiện nay đó, phim này nó quá ăn khách đi. Lúc đầu người ta tính là chỉ là một tập thôi là chấm hết, nhưng mà doanh thu của phim này nó quá cao, phá kỷ lục. Cho nên đó là nhà sản xuất đã yêu cầu người viết kịch bản viết thêm cái tập 2, tập 3, bữa nay là đến tập 6 rồi. Có thể sẽ còn đến tập 7, tập 8. Bởi vì nó tạo ra cái doanh thu giúp cho nhà sản xuất, nhà đầu tư làm giàu, thì dạy gì mà ta không làm. Thì mỗi một tập như vậy nó nói về cái nhiệm vụ tình báo bất khả thi, có nghĩa là bị thất bại. Nó tạo ra những cái tình tiết rất là éo le, hấp dẫn, cuốn hút, mà người xem á liên tục bị đánh lừa bởi đạo diễn. Người xem không thể hiểu được, suy luận được cái tình tiết sắp diễn ra là cái gì. Phim như thế được xem là phim hay. Còn phim Việt Nam và những nước nghèo á, chưa xem hết là mình biết là kết cục nó như thế nào rồi, cái tình tiết diễn ra sắp tới là như thế nào. Nghĩa là trình độ của người xem ngang bằng với trình độ của đạo diễn thì phim đó không thể được gọi là phim hay. Ở đây đó là chú chuột nhắc, tưởng mình là thông minh, nghĩ ra một cái sách gọi là hoàn hảo nhất, lý tưởng nhất. Nhưng rồi cái gì hoàn hảo nhất và lý tưởng nhất đều không có khả năng thực hiện. Cái đó chỉ là tưởng thôi. Một khoa học gia có làm phát biểu đó: nếu cho tôi được một cái điểm trụ ở trong vũ trụ này, tôi sẽ nâng được quả địa cầu. Vũ trụ này nó là một cái khoảng trống vô cùng tận, làm gì có cái điểm trụ để mà nâng cái quả địa cầu này lên. Và quả địa cầu này không phải là cái cố định, nó xây theo cái quỹ đạo của nó, mà quỹ đạo của nó phải bám theo hệ mặt trời mà nó trực thuộc. Cho nên cái giả thuyết về cái điểm trụ trong vũ trụ là không có thật. Thì việc mà bẫy được cái quả địa cầu lên cũng được hiểu là không có thật. Nó chỉ là ước mơ. Tính hiện thực của ước mơ này thiếu nhân quả, cho nên vĩnh viễn chỉ tồn tại dưới hình thức là một ước mơ. Cái đó Đức Phật gọi là gì? Cầu bất đắc khổ. Nỗi khổ niềm đau về tâm lý do ước mơ không có khả năng trở thành hiện thực. Các tôn giáo nhất thần và đa thần thường là dạy và cho gọi là tín đồ của mình là ăn những chiếc bánh vẽ đó, cho ta những mức ơ thật là nhiều. Nào là ước mơ về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa, nào là ước mơ không cần phải làm gì hết, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, cầu cái gì là được cái đó. Mình hỏi phải đầu tư mà được thành quả quá lớn, ai dạy gì mà không chịu đi theo. Nhưng rồi khi cầu nguyện không xong á, thì người ta dạy cho mình một cái phương pháp an ủi, lý do là lời cầu nguyện chưa chân thành, cho nên Chúa chưa có thể là ban phúc xuống được. Các bạn hãy tập đó là ước nguyện chân thành đi. người ta bắt đầu ta an ủi về nỗ lực là chân thành cho cầu nguyện. Khi nỗ lực đó là chân thành nhiều lần mà ước mơ đó vẫn xa rời hiện thực, thì lúc đó người ta mới lý giải rằng là Chúa đang tạo ra một cái khổ nạn để huấn luyện cái lòng kiên nhẫn của con người, để giúp cho con người trở nên bản lĩnh hơn, tốt đẹp hơn thôi. Giống như Chúa đã từng chịu khổ nạn và thậm chí là chấp nhận cái chết để cứu chuộc tội lỗi của con người. Mà bây giờ các anh chị chỉ có một cái khổ nạn nhỏ mà chịu không được, làm sao mà đủ xứng đáng để làm đệ tử của Chúa? Đó cũng là cái cách để tiếp tục an ủi. Và cuối cùng á, cái mơ ước mà người ta đặt ra ban đầu đó sẽ không bao giờ đạt được. Nó giống như là người ta đặt trước mõm của con lừa một cái bó cỏ, một bó lúa đàn thơm. Và khoảng cách này là cố định. Con lừa vì nó ngu, cho nên á, cộng thêm một lòng tham, một cái kỳ vọng là nó bước tới phía trước thì cái mỏ của nó sẽ tiếp thúc được cái bó lúa này và nó ăn được. Cho nên nó cứ nỗ lực mà nó đi, thì cuối cùng nó gì? Chủ nhân của nó đó chở được hàng hóa trên lưng nó đến được cái đích điểm. Còn cái khoảng cách đó, cố định giữa bó lúa và cái mõm của con lừa vẫn là giữ y nguyên ta. Thế là những nhà sáng lập tôn giáo nhất thần và đa thần là thường là xây dựng cái niềm tin tôn giáo mê tín trên nền tảng hứa hẹn, giống như kiểu khoảng cách của bó lúa và mõm của con lừa. Vì là con lừa nó là ngu dốt cho nên nó không hiểu được. Những người sáng lập tôn giáo ta hiểu được cái cấu trúc của cái lòng tham đó, cái niềm an ủi của lòng tham đó, cái sự chấn ngang của lòng tham đó, cho nên làm cho người ta là nỗ lực đi theo. Đức Phật thì hoàn toàn khác. Ngài không dạy cái niềm gọi là mơ ước thiếu nhân quả. Ngài cũng không hứa hẹn những thứ không có hiện thực. Ngài dạy là trước nhất thấy được nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện là cái gì, rồi tránh ba cái thái độ tiêu cực, đó là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là hành hạ bản thân mình, phớt lờ nỗi khổ niềm đau vì như thế là liều mạng, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Đức Phật khuyên mọi người phải có bản lĩnh đối diện, sau đó khoanh dùng nỗi khổ niềm đau, truy tìm nguyên nhân. Nỗi đau này đó bắt đầu từ tâm tham, dẫn đến phạm pháp, lừa đảo, móc quặc, cho nên dẫn đến ở tù và bị trừng phạt. Hay là có nỗi khổ niềm tham do giận dữ, cho nên giết người, rồi đánh lộn, chửi bới, mắng giết, là vu cáo, xuyên tạc, rồi châm biếm làm cho ta bị khổ, rồi mình cũng bị liên lụy. Hoặc là nỗi khổ niềm đau do mình bị si mê, tham quá, cộng với chút si mê, cho ta đã hứa hẹn là và cho vay tiền, người ta trả tiền lãi đến gấp 2 lần, gấp 3 lần so với tiền lãi trong ngân hàng. Cuối cùng rồi đó, mất khả năng thanh khoản, toàn bộ số tiền đầu tư mấy chục năm giao cho những cái kẻ lừa đảo này đó, giống như giao trứng cho ác. Cuối cùng đó là trắng tay, trở thành kẻ mạt riệp. Đó là do sự si mê, còn với tâm tham thì cũng có một số nỗi khổ niềm đau là do chúng ta cố chấp, không chịu thay đổi, không học hỏi, không làm mới, không nỗ lực vượt qua, mà tự ái sai lầm là sự tự sát. Và theo Đức Phật á, chỉ cần khoanh dùng lại, chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân. Mà tìm được nguyên nhân thì giải quyết được hậu quả hết 50% rồi, còn lại là phải có phương pháp để kết thúc chúng. Thì đó là phương pháp tâm linh của Đức Phật, chứ không có đưa ra những cái lý thuyết cao siêu ở trên trời mà người thực hiện có nhón chân vó tay, bắt cầu thang, thậm chí bằng máy bay bay cũng không tới vối tới được. Thì nói cái đó nó vô ích, nó không lợi ích gì hết trơn á. Bài học 2: đạt được kết quả bằng những bước đi hiện thực. Chẳng những chúng ta không nỗ lực những cái gì đó nó thuộc về xa về hiện thực, mà phải đặt trên nền tảng của hiện thực thôi. Hiện thực là cái chúng ta có thể thấy được, chứng kiến được, chứng minh được, tiếp xúc được, nỗ lực được và đạt được kết quả. Còn ai mà hứa hẹn quý vị mà quý vị không thể làm theo cái quy trình vừa nêu thì quý vị nên biết rằng là nó không có hiện thực ra. Trong 5 năm trở lại đây đó, người ta đã lừa đảo rất nhiều ngôi chùa và các Phật tử. Những cái chiêu lừa đảo đó là không có khả năng hiện thực. Nhưng mà vì không chịu đặt vấn đề cho nên chúng ta thấy nó đơn giản quá, cuối cùng trở thành là nạn nhân. Cái hình thức lừa đảo phổ thông nhất hiện nay đó mà các chùa bị vướng bẫy là gì? Người ta đóng vai làm chủ tịch mặt trận của một tỉnh hay là của trung ương, hoặc là phó chủ tịch tỉnh, và có một cái ngân quỹ rất là lớn của chính quyền sẽ cho và trao tặng cho những người có công, và ta chọn những người lãnh đạo tôn giáo điển mẫu, người ta mới liệt ra là nhà thờ A sẽ được, và vì tôi á, là có thiện cảm với đạo Phật, với vai trò lãnh đạo cao, tôi đã đề xuất thầy hay là sư cô, và thầy và sư cô sẽ được là nằm trong danh sách là hưởng được cái nguồn viện trợ khoảng là 5 tỷ hoặc là 10 tỷ, 20 tỷ. Họ chứ nghe mà ai không mê. Thứ nhất là mình được thừa nhận cái đóng góp, mình có đức, có tài, có phụng sự, cho nên đó là trở thành đó là nhân vật tôn giáo tiêu biểu được chọn, và ngôi chùa mình đó là sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, được chọn mà. Thì tự động á là cái người mà được mời gọi này thì có thiện cảm với cái người là cung cấp thông tin cho mình. Người ta giả giọng rất hay, giả giống y hình cái giọng của cái người đó. Và đang khi cái quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền đâu phải lúc nào cũng thân thiết đến độ là mình biết cái số điện thoại riêng. Trên thực tế đó, chỉ cần lấy cái tên của nhà lãnh đạo đó gõ vào trong Google và để chữ điện thoại kế bên là chúng ta sẽ có được cái số điện thoại được công bố chính thức ở trang web của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hay là đơn vị mà người đó đang làm việc với vai trò là lãnh đạo. Đó là theo luật định của Việt Nam và trên thế giới. Nhưng mà vì mình đánh giá vấn đề quá đơn giản đi, người ta có lòng tốt với mình mà đi kiểm tra làm gì, hoài nghi người khác là có tội, nhưng người ta nghĩ đơn giản như thế. Là sau đó người ta là tiếp tục gọi điện thoại, xin thầy cho tôi cái số tài khoản, tôi sẽ làm những cái thủ tục để là chuyển giao cái số tiền đó. Mà nghe xin tài khoản mừng thêm mà tốt quá, mình tu quản nó đã trổ rồi, không ngờ mình tu tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh này kinh nọ làm phước tu đức, bây giờ quả trổ tự động mà không còn mà đến, không mơ tưởng mà tự động cái phước nó đến với chùa mình, nên thấy cảm thấy sướng quá. Sau đó bắt đầu người ta mới nói là cho tôi cái cuộc hẹn, tôi sẽ đến thăm chùa. Thế mình thấy trời vinh dự nữa, chẳng những được cho tiền, được làm thủ tục giùm, mà còn đến chụp hình với lãnh đạo để hỏi chứ ai không thích. Thế sau đó gọi lại đó là theo thủ tục của nhà nước đó, là các cái đơn vị mà tiếp nhận được 5 tỷ đến 10 tỷ đó, thì cần phải làm từ thiện lại, cũng là cho người dân của mình thôi. Thì thầy có thể, sư cô có thể chọn một cái nhóm tiêu biểu nghèo khó khăn thật sự được chính quyền địa phương xác nhận, thì cái số tiền mà thầy sẽ đưa vào trong cái tài khoản của nhà nước đó là khoảng 50 triệu thôi, để mà mình tiếp nhận được 5 tỷ 10 tỷ hỏi chứ mà ai đặt vấn đề làm gì cho mệt, bỏ ra 50 triệu làm từ thiện để hưởng được 5 tỷ mà 10 tỷ. Đó là cái con số mà bỏ con tép mà lấy được mấy chục cái con tôm, quá tốt đi. Mà hơn nữa đây là việc làm từ thiện, người cũng là do mình chọn, thì quá tốt rồi, đâu ai đặt nghi ngờ gì đâu. Thầy đã cho số tài khoản cái là chuyển liền ngay lập tức, rồi sau đó còn báo cho cái người lừa đảo mình, tôi đã chuyển tài khoản là gỡ luôn cái biên lai nữa. Rồi người này bắt đầu lên cho chính quyền địa phương là xin cái danh sách của những hộ nghèo, ta đóng dấu vô làm cái danh sách rồi chuyển qua nữa. Người này ta nhận được xong rồi ta còn cảm ơn. Sau khi ta rút tiền nó ra xong rồi nha, cái số điện thoại đó tò te không liên lạc được. Cuối cùng là gì? Mất trắng tay 50 triệu, chỉ vì là con không nhất thiết là lòng tham. Có nhiều thầy nhiều sư cô ta không có tham gì hết trơn á, ta thấy thôi mình được là thừa nhận đóng góp công đức, cho nên là được tưởng tượng như thế để tạo điều kiện cho chính quyền là kết giao với Phật giáo, giúp đỡ cho cái ngôi chùa được trùng tu thì quá tốt đi. Cuối cùng là mất 50 triệu. Đó là do gì? Tức là mình ấy, là xây dựng là các cái nỗ lực trên nền tảng thiếu hiện thực. Thiếu thực là gì? Không hề biết cái người đó là ai. Người ta chưa từng là đến trình diện mình để mình thấy được mặt mũi thật. Toàn là trên thế giới ảo, qua điện thoại, qua lời hứa thôi. Không có gì là hiện thực hết á. Thậm chí đôi lúc người ta gặp là người thật việc thật mà còn bị lừa đấy. Bây giờ người ta còn có những cái loại gọi là thuốc mê, ta gọi là hướng thần. Ta bỏ cái thuốc mê hướng thần vào trong một cái bọc. Cái người lừa đảo người ta đã nhét một cái cục gòn á ở trong lỗ mũi rồi. Cho nên đó là họ không hít. Họ tới họ nói trong vòng là 30 giây thôi. Họ lấy cái thuốc mê hướng thần đó để vào gần lỗ mũi của cái người bị lừa. Thì lập tức người đó mất phản ứng. Tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, vàng dòng gì có trên cơ thể trao hết. Và cái tác dụng của thuốc mê hướng thần này nó khoảng là 2-3 phút. Thì sau khi lấy tiền xong rồi, vàng xong rồi, ta chạy mất tiêu. Người này tỉnh lại, dù có bằng chứng camera an ninh đi nữa, là cũng bó tay chống cơm, bó chân chống cơm, không thể nào tìm lại được. Thì đó là gặp người làm việc thật á, ta hứa hẹn mình, thậm chí ta lấy tiền thật, ta giữ mình trước mặt á, mà còn chưa chắc đó là thật. Huống hồ chỉ qua điện thoại hay là internet, qua email. Nhiều chị phụ nữ á, trong 10 năm qua bị những gã trai gọi là châu Phi lừa đảo hoạn mục, mất đến hàng tỷ đồng. Ta đóng vai là gì? Triệu phú, tỷ phú. Có một cái thương vụ làm ăn về đầu tư ở Việt Nam, người ta có đủ các giấy tờ, ta làm giấy tờ giả hết, mộc giả hết và gỡ qua email, là đã được chính phủ Việt Nam, thủ tướng là chủ tịch nước ký cái dự án đó. Và người ta có luôn các bằng chứng của Vietcombank hay là Vietinbank hay là Agribank, những ngân hàng nhà nước đã xác nhận là chuyển những cái khoản tiền hàng triệu Mỹ Kim mà. Ta làm giả hết toàn bộ. Và những người phụ nữ mà đọc được tiếng Anh mà giàu có nữa, nghe nói là bây giờ cái dự án lớn như vậy muốn lấy mình làm vợ, thì tự động là mình hưởng được một cái nguồn tài sản lớn từ một cái ông chồng nước ngoài. Thì phước nó đến với mình đâu, sướng quá. Rồi người ta cũng dụ dỗ bằng cách như thế, chỉ một cái khoản tiền vô để làm tin với nhau, vân vân. Rồi cuối cùng là mất là vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Và trong số hàng trăm cái vụ lừa đảo vậy đó, thì cảnh sát điều tra Việt Nam chỉ mới bắt được là một vài nghi can thôi, còn lại đó là trắng tay, đó là thiếu cái hiện thực. Do đó là tôi khuyên quý vị đó, là trên cuộc đời này đó, cứ nghe lời Đức Phật dạy là dựa vào nhân quả thật, mà nhân quả thật là phải có hiện thực thật, đừng có giao dịch trên cái thế giới ảo. Điện thoại, email, internet, Facebook, trang mạng xã hội vân vân, không có gì là thật hết. Và phải xây dựng cái sự hiểu biết trên thế giới thật này, chứ không trên thế giới ảo. Thì đó là chúng ta thông minh. Đức Phật nói trong nhiều kinh đó, trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ được xem là chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Trí tuệ cũng là cách để giúp cho chúng ta xóa nghèo trở thành giàu. Trí tuệ giúp cho chúng ta trở thành là thánh từ người phàm. Trí tuệ làm nên tất cả vì mình hiểu biết đúng, để tạo ra một cái quy trình đúng, để có một cái bước thực hiện đúng, thì tất cả những nỗ lực chân chính đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong tầm tay của mình. Dự kiến ban đầu thì tôi tính là chia sẻ 4 câu chuyện của Ngôn, nhưng mà phân tích hơi chi tiết thì còn cái câu chuyện thứ 4 là không đủ thời gian nữa, tôi sẽ khép lại tại đây. Kính chúc các quý Phật tử tại chùa An Lạc thân khỏe tâm an, để có trách nhiệm dẫn dắt con cháu và người thân của mình đến chùa sinh hoạt tu học nhiều hơn. Chùa An Lạc đó khởi công xây từ năm 2010, nay là 7 năm mà vẫn chưa hoàn tất. Đây là trụ sở của thị xã Buôn Hồ. So với các ngôi nhà thờ ở tại thị xã này đó, thì chùa An Lạc vẫn là còn rất nhỏ bé, và các cái tiện ích để sinh hoạt cho một cái hội Phật giáo thuộc cấp thị xã là vẫn còn đó là chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên đó, ở tầng trệt với tư cách là giảng đường và lầu một là chánh điện đó, đủ sức để dung chứa cho khoảng 800 Phật tử sinh hoạt cùng một lúc. Thì tôi rất mong mà các quý Phật tử phải thấy là cái sinh hoạt Phật pháp á, tại chùa như là thực phẩm nha, đó là chất bổ tâm linh, chất bổ phước báo, chất bổ hạnh phúc. Cho nên là chúng ta không nên đành lòng á, là hưởng thụ cho riêng mình, và do đó phải bằng mọi cách khéo léo dẫn dắt người thân đến sinh hoạt. Chị em phụ nữ nào chưa có chồng đó thì nhớ dẫn bồ, tức là bạn trai mình đến chùa. Cái thời đó là cái thời gọi là bông hồng đẹp nhất của một đời con gái. Mà nếu là người tình nam á, quý vị không chịu quý vị để thành đến chùa và trở thành Phật tử đó, thì đừng có hòng sau khi làm vợ mà người đó theo đạo Phật. Lấy chồng là một Phật tử rất tốt. Lý do tại sao? Vì anh ấy sẽ từ bỏ ma túy, từ bỏ rượu, từ bỏ ngoại tình, từ bỏ giết hại, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ lừa đảo, năm điều đạo đức của tại gia. Thì gia đình đó đã hưởng được hạnh phúc gần như là 70% rồi. Căn bản là như thế này. Chứ lấy phải một cái ông mà vô thần là quy à, hay là một cái ông bợm nhậu, ông là nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, thì coi như là quý vị đã gọi là đính hôn với cái bất hạnh phúc ngay bây giờ và trong tương lai. Cho nên phải cố gắng làm sao khi đi chùa dẫn người tình của mình theo. Còn quý bà dẫn chồng hơi khó, nếu chồng mình là người không có đạo thì rất là khó thuyết phục. Ở tuổi lớn là người ta sống bằng thói quen thôi, nhưng mà dẫn dắt con cháu rất là đơn giản. Thì phải bắt chước các nước Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, 97% dân số là Phật tử đi chùa từ nhỏ. Thái Lan đó là 95% dân số là Phật tử, người ta cũng đi chùa từ nhỏ để cho con em của mình học được hạnh hiếu thảo, hạnh biết ơn, hạnh vô ngã, hạnh vị tha, hạnh tự lập, hạnh phụng sự. Thì con cháu quý vị sẽ trở thành là người tốt, con ngoan trò giỏi, có tương lai cao quý và tươi sáng. Tôi cũng kêu gọi các quý Phật tử cùng với thầy trụ trì tham gia vào các hoạt động tu học của chùa với tư cách là những người phụng sự. Thì phần lớn ở các chùa đó, là các công việc sắp xếp là nhờ các thầy các sư cô hết. Các Phật tử chỉ đến tụng kinh rồi về. Bây giờ chúng ta phải thay đổi, phải đến tham gia là công tác chuẩn bị, rồi tham gia các công tác tổ chức, rồi tham gia các công tác là giảng dạy cho các Phật tử đàn em của mình. Phải làm mọi việc đó. Thầy trụ trì chỉ làm cái công việc tâm linh thôi, giống như các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, vị linh mục và mục sư đó chỉ làm cái công việc đó. Còn đó là lãnh đạo giáo xứ, phát triển giáo xứ, vận động tiền bạc để xây nhà thờ đều là giáo dân làm hết. Vị linh mục chỉ làm 7 thánh lễ thôi, nó gọi là 7 bí tích, trong đó có thánh lễ, lễ cưới, lễ tang, lễ báp tích, lễ thêm sức, vân vân. Chứ họ không, các linh mục không phải làm những cái công việc như là các tu sĩ Phật giáo làm. Như vậy là cái vai trò của Phật tử tại gia vẫn đang còn thiếu nhiều cái nhiệm vụ để gánh vác. Làm sao cho trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Buôn Hồ phát triển mạnh. Đến những ngày chủ nhật á, là ở chánh điện và tầng trệt phải tối thiểu là 700-800 người sinh hoạt. Thì hiện nay chúng ta mới tập trung vào những ngày lễ lớn, ngày Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10, Còn những ngày khác á, mà nhất là những ngày chủ nhật là vắng tanh, chỉ có vài chục cháu sinh hoạt gia đình Phật tử đến chùa thôi. Như vậy là cái thực phẩm tinh thần mà ở đây là chân lý Phật và đạo đức Phật á, chúng ta vẫn chưa chu cấp cho mình một cách đều đặn. Đời sống trên bờ tinh thần theo đó cho nên rất là nghèo nàn. Chúng ta phải cải thiện cái thói quen này. Và chúc quý bà con dân tộc Ê Đê ở vùng Tây Nguyên cũng nên chăm sóc đời sống tinh thần của mình. Chúng tôi biết rất rõ là quý bà con rất là khó khăn với kinh tế, chân lắm tay bùn với nương rẫy, từ sáng sớm cho đến đó là 7-8 giờ tối mới về. Bởi vì theo Đức Phật đó, là đời sống của con người được xem là hạnh phúc đó, chỉ khi nào con người đó đầy đủ được hai phương diện, đó là phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Phương diện vật chất là quý vị vẫn đang còn đối diện với cái nghèo, mà bây giờ nghèo tinh thần đó, thì quý vị được xem là nghèo gấp đôi, là nghèo gấp ba. Cho nên cố gắng là trao dồi đời sống tinh thần, bắt chước dân tộc Kinh đến sinh hoạt chùa vào ngày thứ bảy hay là chủ nhật, trung bình 2 tiếng đồng hồ đó. Thực tế không ai đó là khó khăn đến độ không còn thời gian để sinh hoạt tâm linh. Giả sử không có thời gian, chúng ta phải nỗ lực thu xếp thời gian để sinh hoạt chùa vào ngày chủ nhật, tham gia một cái thời kinh, quý vị sẽ rũ bỏ được những căng thẳng. Tham gia niệm Phật là quý vị sẽ rũ bỏ được những căng thẳng. Nghe một cái bài thuyết giảng, mình có thêm những cái kiến thức mới, những hiểu biết mới, nó giúp cho tâm mình được bình an và có thể giải quyết được các vấn nạn, và nó tạo ra một cái tương lai rất là tốt đẹp. Rất mong quý vị đến chùa thường xuyên hơn, bắt đầu là tối thiểu 1 tháng 1 lần vào ngày chủ nhật, sau đó là 2 tuần 1 lần vào ngày chủ nhật, rồi tiến tới là mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật. Ở Sài Gòn trở đi đó, đến Cà Mau, thì mỗi bữa tối các Phật tử đều có thói quen đến chùa để tụng kinh vào lúc 6 giờ, có nơi là vào lúc 7 giờ. Thầy vẫn chưa có kêu gọi quý vị nỗ lực đến thế. Tối thiểu làm sao á, mỗi tuần phải có 2 giờ vào ngày chủ nhật, đó là cái ngày nghỉ, đừng nên lao động nữa. Hãy chăm sóc đời sống tinh thần và chăm sóc hạnh phúc cho người thân của mình. Có làm quá đi nữa cũng không ai chết mà mang theo được cái gì. Bỏ ra 2 tiếng để làm giàu đời sống tinh thần, quý vị sẽ được hạnh phúc ha, bình an ha. Rất mong quý vị đều làm được như thế và thành công như thế.